vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Ủy ban Olympic quốc tế đã phải nhờ đến ông cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để cứu vãn hình ảnh hoang ố vì tai tiếng không dứt về nạn đút lót hối lộ của tổ chức này. Ông Ban Ki-moon, nhà ngoại giao Nam Hàn, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã được bầu làm người đứng đầu tổ chức kiểm tra đạo đức của Ủy ban Olympic quốc tế. Và như trong bài tường thuật đưa tin thì ông Ban Ki-moon ngay lập tức yêu cầu tổ chức này cần phải tỏ rõ tính khả tính và minh bạch hơn nữa. Một ngày sau khi tắm mình trong những hoan hỷ về việc loan báo cái tính cách lịch sử là Paris và Los Angeles sẽ đăng cai Thế vận hội Olympic 2024 và 2028, thì giờ là lúc Ủy ban Olympic quốc tế, gọi tắt là IOC, tập trung vào một vấn đề mà họ không mấy hào hứng để loan tin, đó là khôi phục lại thanh danh đã có rất nhiều hoang ố của họ. Sau một chuỗi dài những vụ bê bối hối lộ liên quan đến các thành viên cấp cao, thì mới đây IOC buộc phải có cuộc họp tại Lima, Peru, dưới áp lực của các thành viên của Ủy ban. Các thành viên đã bỏ phiếu bầu ra một trưởng ban đạo đức để giám sát IOC, và kết quả được ông chủ tịch IOC Thomas Bach công bố.
Tôi vui mừng thông báo kết quả của việc bầu chọn trưởng ban đạo đức của Ủy ban Olympic quốc tế IOC. Số phiếu thuận là 74, số phiếu chống là 4. Ông Ban Ki-moon được bầu làm trưởng ban đạo đức của IOC.
Ông cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, 73 tuổi, sẽ tiếp nối người tiền nhiệm của mình là ông Youssoufa Ndiaye, quốc tịch Senegal, để giữ trọng trách là trưởng ban đạo đức của Ủy ban Olympic quốc tế. Và ông Ban Ki-moon nói rằng ông sẽ dùng kinh nghiệm của mình có được trong thời gian làm việc ở Liên Hiệp Quốc để tạo nên văn hóa thay đổi cho IOC.
Tôi tin rằng đạo đức là cốt lõi của sự thành công cho bất kỳ tổ chức nào. Đó là lý do tại sao tôi làm tất cả có thể để tăng cường tính đạo đức tại Liên Hiệp Quốc. Và tôi sẽ tạo dựng sự khả tín, minh bạch trong mỗi công việc sắp tới đây mà tôi có thể.
Và có cả một danh sách dài những việc mà ông cần phải tập trung vào xem xét, giải quyết ngay lập tức. Chủ tịch Olympic Rio de Janeiro 2016 và là cựu thành viên IOC Carlos Newsman đang bị điều tra vì tội tham nhũng trong một cáo buộc là đã đổi tiền lấy phiếu để đưa Thế vận hội đến Brazil. Ông Newsman vẫn là thành viên danh dự của IOC và phủ nhận bất kỳ hành động sai trái nào dính tới ông. Tuy vậy, ông Newsman không phải là thành viên cao cấp duy nhất của IOC bị vào tầm ngắm với những lời cáo buộc hối lộ. Và vì có thêm những thành viên cao cấp khác dính vào những chuyện như thế này, cho nên đã có ý kiến cho rằng đó là lý do để IOC quá chậm chạp trong hành động. Chỉ trong tuần này thôi, cựu chủ tịch Olympic của Ireland là Pat Hickey đã phải từ chức khỏi cương vị thành viên ban điều hành IOC vì cáo buộc là đã có dính líu trong vụ bê bối về vé Olympic Rio 2016 năm ngoái. Một người khác nữa là Sheikh Ahmed Al Fahad Al Sabah, người Kuwait, đã bị nêu tên trong hồ sơ tòa án Hoa Kỳ vì bị cho là có dính líu vào một vụ tham nhũng hối lộ của Tổ chức bóng đá thế giới FIFA, cũng là một thành viên của Ủy ban quốc tế về Olympic. Ông Ban Ki-moon nói điều quan trọng là cần phải lập lại thanh danh cho IOC trên thế giới.
Điều quan trọng là tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các thành viên của IOC và các tổ chức thể thao khác để làm cho IOC có sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để nâng cao tính khả tín và minh bạch của tổ chức lớn này để chúng ta có thể vui mừng vì có lại được sự tin tưởng và niềm tin của mọi người trên thế giới.
Một trong những vấn đề lớn mà ông phải đối mặt là vụ bê bối doping của Nga, tổ chức chống doping thế giới gọi tắt là WADA. Vào năm 2015 cho thấy có hơn 1.000 vận động viên Nga trong hơn 30 môn thể thao đã dính xét nghiệm dương tính với chất cấm trong vòng 5 năm qua. Trong khi bị cấm thi đấu thể thao quốc tế, thì Nga đã thoát khỏi lệnh cấm toàn bộ này để tham dự Olympic Rio hồi năm ngoái. Nhưng hiện nay, một nhóm các tổ chức chống doping quốc gia hàng đầu thế giới đang kêu gọi là phải loại Nga ra khỏi Thế vận hội mùa đông năm sau tại Hàn Quốc là do có quá nhiều cáo buộc là vận động viên của họ đã dùng thuốc cấm mà lại được sự bảo trợ của chính phủ họ. Đáp lại, thì Nga cáo buộc các cơ quan chống doping là đã kích động và làm phức tạp hóa vấn đề. Tất cả những chuyện này vẫn đang còn đó và chưa đến hồi kết thúc. Dù vậy thì nước Pháp, quốc gia đăng cai Thế vận hội 2024 tại Paris, đã không giấu nổi vui mừng về việc Paris thắng giải trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2024. Bà Helen, một cư dân 73 tuổi ở Paris, đã bày tỏ sự vui mừng trước thông tin này.
Tôi rất vui mừng vì chiến thắng này của nước Pháp. Chúng tôi sẽ không có phàn nàn. Đã chờ đợi nó trong một thời gian dài. Vâng, tôi rất là vui. Ngay cả khi không có tham gia vào thể thao, tôi vẫn xem trên truyền hình. Vâng, rất là hạnh phúc.
Điều đó cho thấy, mặc cho những tranh cãi, thì Thế vận hội Olympic vẫn là một sự kiện tỏa sáng, một ngày hội quốc tế mà nhiều người mong đợi và đón chào.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.